và phương pháp cuối cùng hết á, mà Phật dạy chúng ta đó, để chuyển hóa những khổ đau của mình đó, là cái cách gọi là điều phục tâm. Thì Đức Phật nói như vậy. Lại nữa, khi vị thầy suy nghĩ về tuyến trình và nguồn gốc của nó mà các tư tưởng bất thiện vẫn khởi lên, thì vị thầy đó nên dùng tâm chế ngự tâm, vì ấy ngăn chặn hàng phục tâm để cho các tư tưởng bất thiện đừng khởi lên nữa. Thì Đức Phật nói rằng, sau khi chúng ta làm đủ thứ hết rồi, chúng ta thay chốt, chúng ta lánh xa, chúng ta phòng hộ, chúng ta kiếm nguồn gốc mà nó vẫn khởi lên hoài đó, thì Đức Phật nói rằng bây giờ mình phải đối diện, mình phải trị nó trực tiếp thôi, không trốn tránh gì nữa hết đó. Như là một hai người đô vật đánh nhau đó. Cái vấn đề này nó rất là khó. Mình phải là một cái người rất là có chánh niệm, mình mới có thể đối diện được thẳng những cái khổ đau của mình để mình chữa trị nó. Trong Tương Ương Kinh đó, Đức Phật có nói như vậy. Đức Phật có kể là cái chuyện ngày xưa mà khi Đức Phật chưa thành đạo, chưa thành Phật, thì Đức Phật có đi vào rừng, Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó. Như các bác, các anh chị biết, ở rừng đó, tối đó, nó ghê sợ lắm, nó có nhiều tiếng động, tiếng này tiếng kia đó. Thành ra là Đức Phật nhiều khi Đức Phật cũng sợ nữa. Thì Đức Phật có kể câu chuyện như vậy. Những đêm trăng tròn hay những đêm trăng thượng tuần, ta đi sâu vào rừng vắng, ngồi dưới tàn cây to, nghỉ đêm tại nơi thường phát sinh nhiều cảnh tượng rùng mình rợn gáy. Lúc ta đang tĩnh tọa, có nhiều giống thú rừng men đến gần. Một con sương dương phóng qua phía trước, một con công làm rớt những cành cây khô. Gió thổi rào rạt xuyên qua những lá vàng, ta cảm thấy có những nỗi sợ kinh hoàng có mặt trong ta. Thì Đức Phật nói rằng nhiều khi ngồi thiền ở ngoài rừng, Đức Phật thấy nó nghe tiếng động, thấy anh căng chiếu những chiếc lá, nó lấp lánh, sợ lắm. Thì Đức Phật mới đi gặp những cái người đạo sĩ khác, Đức Phật hỏi rằng các thầy làm như cách nào để chuyển hóa cái nỗi sợ của mình. Thì các thầy nói như vậy, ông tu tập làm sao mà ông ngồi giữa rừng ban đêm nhưng mà ông thấy như ban ngày vậy đó, thì ông không có sợ. Nghĩa là ban đêm mình ngồi nhưng mà mình thấy cái gì cảnh vật nó như rõ ràng ban ngày thì đâu có gì để sợ đâu. Nhưng mà Đức Phật không đồng ý như vậy. Đức Phật kể lại với các đệ tử của Đức Phật, Đức Phật nói rằng: Này các thầy, có nhiều đạo sĩ dạy ta hãy cho rằng ngày và đêm cũng như nhau, nhưng ta lại nói khác, ta nói ngày là ngày và đêm vẫn là đêm. Thì Minh Tánh thấy rằng Đức Phật nói như vậy đó, có nghĩa là dạy chúng ta phải có chánh niệm. Mình nhìn khổ đau của mình đó, mình nói đó là khổ đau. Mình có cái sự sợ hãi đó, mình nói đó là cái sự sợ hãi. Chứ mình không thể nào mình nói rằng có khổ đau nó là không, tôi hạnh phúc. Và vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thật, mình thấy rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mình đối diện, chứ mình không có bị nó overwhelm, khống chế. Ví dụ như mình đang sợ hãi quá đó, mình không thể nào mà lại nói rằng tôi sẵn sàng đối diện với cái sợ đó, hay tôi sẵn sàng đối diện với khổ đau đó. Nó sẽ điều khiển mình, nó overwhelm mình. Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật có nói như vậy cũng trong cái bài kinh đó: Này các thầy, lúc ta đang đi, nỗi sợ kinh hoàng lại phát sanh. Biết vậy, ta không dừng bước, không ngồi xuống, không nằm. Ta sáng suốt cương quyết đương đầu với thử thách và chế ngự nó. Khi ta đang đứng, ta có nỗi sợ lo kinh hoàng cũng phát sanh. Biết vậy, ta không đi, không ngồi, không nằm. Ta sáng suốt cương quyết đương đầu với thử thách và chế ngự nó. Khi ta đang nằm, ta có nỗi sợ phát sanh. Biết vậy, ta không đứng dậy, không đi, không ngồi. Ta sáng suốt cương quyết đương đầu với nó. Đức Phật nói rằng đó, khi mà Đức Phật đang đi đó, Đức Phật cảm thấy nỗi sợ, Đức Phật đi, Đức Phật không dừng lại, không ngồi. Khi Đức Phật đang đứng, Đức Phật có nỗi sợ, Đức Phật không đi, không ngồi, Phật đứng. Có nghĩa là Đức Phật trực tiếp đối diện với cái nỗi sợ, với cái khổ đau của mình, và Đức Phật chuyển hóa nó. Cách này nó rất là khó, nó đòi hỏi mình phải có một cái năng lượng rất là lớn. Mà Minh Tánh nghĩ rằng đó, hai cái năng lượng mà mình phải có là chánh niệm và tâm từ. Ngày tháng qua đó, chúng ta nói nhiều về chánh niệm, nhưng mà Minh Tánh nghĩ rằng đó, muốn có chánh niệm đó, mình phải có yếu tố là cái tâm mình an tĩnh. Tâm mình không an tĩnh, không cách nào mình có chánh niệm được hết. Nhưng mà làm sao tâm mình an tĩnh được? mình phải có tâm từ, mình phải có một tình thương rộng lớn. Nếu mình không có tâm từ đó, mình không thể nào an tĩnh được, mình không thể nào có chánh niệm được. Chúng ta có đối diện với những cái cơn sân hận, ghen tức, ganh tị gì trong người mình đó, thì ta thấy rằng khi chúng ta đối diện với những cái đó đó, mình cũng giống như là mình cái người mà lính cứu hỏa mà đi chữa cháy như vậy đó. Mình không thể nào mình cầm lửa mà mình đi chữa cháy được hết, mình phải có nước mình mới đi chữa cháy được chứ. Và khi một người lính cứu hỏa đó, họ bước vào căn nhà cháy đó, họ phải có cái gì bảo vệ họ. Thí dụ như họ phải có chiếc áo chống lửa, họ phải có cái thang, họ phải có cái nón, họ mới dám bước vào cái lửa được. Mình cũng vậy á, nếu mà mình muốn đối diện, chữa trị với những cái cơn giận của mình, những cái phiền não của mình, những cái ganh tị của mình á, mình phải có cái gì để bảo vệ mình, chứ không tự nhiên mà mình bước vào như vậy được hết á. Nếu mà mình không có những cái dụng cụ mà bảo vệ mình á, thì mới đầu có thể một ngọn lửa cháy của mình à. Nhưng mình làm hồi đó 2-3 ngọn lửa cháy, cháy người này cháy người kia hết. Thì nếu mà mình không có cái phương pháp bảo vệ mình á, thì nó rất là nguy hiểm. Trong cái con đường tu tập mình á, mình phải cần có hai cái yếu tố mà có thể bảo vệ được mình á. Đó là chánh niệm và tâm từ. Và càng đi trên cái con đường tu học đó, mình tâm thấy rằng cái yếu tố tâm từ nó rất là quan trọng. Đức Phật đó, thì Đức Phật dạy rằng đó, nếu mà mình không có tâm từ đó, thì mình không thể nào mà mình học đạo Pháp, Phật Pháp có hiệu quả được hết. Nếu mà mình muốn đối diện với những cái khó khăn khổ đau của mình đó, thì mình phải có cái tình thương rất là lớn. Mà cái tình thương đó đầu tiên đó, là phải thương chính mình. Mình phải có khả năng mà mình nhìn thấy những cái yếu kém của mình, những cái sân hận của mình, những cái ganh tị của mình, và mình sẵn lòng mình tha thứ cho nó, không cần lý luận gì hết, mình tha thứ nó. Có những khổ đau lớn đó, nhiều khi mình cũng giống như một bà mẹ vậy, phải ôm ấp nó, mình phải chấp nhận nó. Nếu mà mình không làm được những cái đó, không cách gì mà mình có hạnh phúc được hết, không cách gì mà mình có sự an tịnh trong tâm được hết đó. Nếu mà mình không tha thứ cho mình á, mình không cách nào mình bước ra một cái bước thứ nhì mà để mình đi tìm hạnh phúc cho ai được hết. Muốn thật sự mà chuyển hóa những cái khổ đau của mình á, thì cái phương pháp thứ năm á, mà Đức Phật dạy đó là mình phải biết hạ thủ công phu. Có nghĩa là mình phải thực tập, mình phải cố gắng thực tập. Nhưng các bác anh chị biết rằng đó, mình đừng có nghĩ rằng đó, hễ mà mình hạ thủ công phu đó, hay mình thực tập đó, thì tự nhiên đó mình sẽ hết khổ đau, mình sẽ như như bất động. Cái khổ đau của mình đó, nó cũng giống như cái quạt máy vậy, cái trống trống vậy. Có thể là mình biết là bây giờ mình không có làm những cái gì khổ đau nữa, mình rút dây điện ra, nhưng mà cái trống trống vẫn quay, tại vì cái năng lượng cũ nó vẫn còn, nó không có dừng được. Mình chỉ có thể làm là mình tu tập, mình có tuệ giác để mình đừng có làm thêm cái gì mà để cái trống trống nó quay thêm thôi. Nhưng mà cái năng lượng của nó vẫn còn. Và vì vậy cho nên cái sự tu tập của mình, mình đừng có nghĩ rằng khi mà mình có tu tập rồi đó là mình phải như nhiên bất động, mình phải hết khổ đau. Mình vẫn còn khổ đau, nhưng mà cái thiền quán nó đem lại cho mình cái tuệ giác là mình không tiếp tục nuôi dưỡng cái khổ đau đó nữa. Và cái sự tu tập minh tánh cũng nghĩ rằng nó không có giới hạn ở trong thiền đường của mình, nó không có chỉ trong lĩnh vực đạo mà thôi, mình phải bước ra đời. Nếu mà mình có vấn đề khó khăn, thí dụ như là giữa vợ chồng với nhau, hay là mình có khó khăn trong gia đình với nhau đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng đó, chúng ta cần ngồi xuống chúng ta thiền, hay là chúng ta đi một khóa thiền 10 ngày thì ngày kia mình trở về đó, cái tình cảm vợ chồng nó vui lên lại, hay là cái relationship giữa mình với những người khác nó trở thành đẹp đẽ cho lên. Hai cái đó nó không có dính líu với nhau như mình nghĩ. Cái thiền quán nó giúp mình đem lại tệ giác, an ổn. Nhưng mình làm cái gì đó thì cái chuyện mình làm. Và vì vậy cho nên cái con đường tu học đó, mình tánh nghĩ rằng nó có cái đời, có đạo. Cái đạo nó giúp cho cái đời mình được an lạc hơn. Nhưng mà cái chuyện gì mình làm đó, nó vẫn tùy thuộc vào mình. Tóm lại đó, cái phương pháp thứ năm mà Đức Phật dạy chúng ta đó là khi mà những cái phương pháp khác đó, nó không còn có hiệu quả đó, Thì chỉ có một cách đó, là mình trực tiếp, mình đối diện với nó, mình phải hạ thủ công phu để mình chuyển hóa nó. Thì đó là bài nói chuyện của Minh Tánh buổi sáng hôm nay. Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác anh chị về năm cái phương cách mà Đức Phật dạy chúng ta để an được cái tâm của mình, chuyển hóa được những khổ đau của mình. Cái phương pháp thứ nhất đó là mình thay chốt. Có nghĩa là nếu mà mình có những tư tưởng bất thiện, những cái khổ đau, mình có thể thay nó bằng con chốt khác. Mình có thể thay nó bằng những cái hình ảnh đẹp hơn, nói chuyện với một người bạn, nghe một bài hát hay. Cái phương pháp thứ hai đó là mình ý thức được những cái tư tưởng bất thiện nó đem cho mình những cái dính mắc, những cái khổ đau cho mình và những người xung quanh. Mình thấy được cái hậu quả nguy hại của nó đó, mình không có làm nữa. Và phương pháp thứ ba đó, Đức Phật dạy rằng đó là nếu mà mình không làm những cái đó nó vẫn còn khổ đau thì mình lánh xa, mình đừng có gần những cái môi trường xấu. Và nếu mà đừng có gần đó, thì mình chọn những môi trường tốt mà cái tăng thân, những cái người bạn khác là môi trường rất là tốt. Cái thứ tư đó là mình nhìn rõ cái nguồn gốc của nguyên nhân khổ đau của mình. Và cái thứ năm là mình hạ thủ công phu, mình làm, mình đối diện trực tiếp đó mà thôi. Đó là những cái điều Đức Phật dạy cho chúng ta. Qua cái bài kinh này đó, Minh Tánh cảm nhận được, thấy Đức Phật là một cái người mà rất là có tâm từ bi. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật nói là cái cách này, nhưng mà nếu các thầy làm không được đó, thôi ráng làm cách này nữa đi. Làm không được nữa, các thầy ráng làm cách này nữa đi. Đức Phật cứ chỉ cách này cách kia thôi. Thì Đức Phật để cho ta hết những cái cách chuyển hóa khổ đau đó, nhưng mà nếu chúng ta học được, chúng ta không làm, thì cái đó Đức Phật không làm gì được hết. Mặc dầu là qua bài kinh Minh Tánh thấy rằng Đức Phật là người có tâm từ rất là lớn. Đức Phật chỉ muốn dạy có một điều mà thôi, là làm sao để chuyển hóa khổ đau cho chúng ta. Thì đó là cái năm cái phương cách mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị buổi sáng hôm nay.